vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Người Tư là từ phương Bắc đã qua dòng sông sông dài, tìm đến phương này một nhà thân ái. Tình Bắc xuyên Nam là xuyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng, nàng là thôn nữ mắt xuyên.
Vâng, khi mà nói đến nhạc sĩ Xuân Thiên, có lẽ mọi người đều nhớ đến khúc hát ân tình. Thưa bác, cái bản nhạc này đi vào lòng người đã từ nhiều thập niên qua. Khi nghe đến khúc hát ân tình thì nhớ đến nhạc sĩ lão thành Xuân Thiên. Thưa bác, bác sáng tác bản nhạc này trong hoàn cảnh nào? Chắc là sau năm 54 khi có cuộc di cư vĩ đại của người miền Bắc vào miền Nam, phải không ạ?
Dạ vâng, cái đề tài thì là người Bắc vào Nam đó. Cái đề tài nó là như thế. Thì tôi cũng không nhớ là đích năm nào. Những bản nhạc của tôi không nhớ đích là sáng tác vào lúc nào. Thế nhưng mà tôi nhớ đại khái vào khoảng 58, 59 gì đó. Nghĩa là sau thời kỳ 54, người Bắc vào Nam. Di cư lớn như thế cho nên là người Bắc đã vào trong Nam nhiều rồi. Thì nó cũng có những thanh niên nam nữ thời kỳ đó thì cũng gặp nhau, nảy ra những cái mối tình đẹp đẽ người Bắc và Nam.
Hãy bông tầm xuân trao nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Đời sống yên vui là vui, dịu nhau đi bóng mơ.
Dạ vâng, năm nay thưa bác được bao nhiêu niên kỷ rồi bác ạ?
Dạ được 95 tuổi.
Oh, quý quá, vậy chỉ 5 năm nữa chắc ăn là thượng thọ bách niên mẫu không bác?
Nhờ trời.
Thưa bác, xin cho biết quê quán của bác ở đâu ạ? Dạ.
Tôi sinh ở Hà Nội. Với tôi là Hà Nội.
Thưa bác chắc chắn là phải được học nhạc từ nhỏ phải không ạ? Bởi vì nhạc sĩ bà huynh của bác là nhạc sĩ Xuân Lôi. Dạ.
Anh em tôi học nhạc từ hồi nhỏ. Tất cả anh em tôi thì được 6 anh em đều là nhạc sĩ cả. Ông cụ tôi cũng không phải nhạc sĩ nhưng mà cũng được học nhạc bên Trung Hoa đó. Thầy nhà về Hà Nội cũng dạy về nhạc Trung Hoa ở hội khai trí Tiến Đức Hà Nội. Nhạc cụ Việt Nam đó. Thế nhưng mà bởi vì nhạc cụ Việt Nam cũng giống như nhạc cụ Trung Hoa, cũng đàn nguyệt, đàn tranh, đàn nhị này kia. Thì nhà chúng tôi ảnh hưởng về cái nhạc Trung Hoa từ hồi còn nhỏ. Nhưng mà ông anh cả tôi là học nhạc ở Conservatoire Hà Nội của Pháp. Chúng tôi học nhạc lẫn nhau, rồi kiêm nghiên cứu âm nhạc Trung Hoa thời kỳ đó là thời kỳ Pháp, để đi nghiên cứu âm nhạc Pháp, để học về nhạc âm nhạc Pháp. Tới về sau có thời kỳ Mỹ thì lại học nhạc Mỹ. Anh em chúng tôi 6 anh em cùng nhạc sĩ cả, nhưng mà riêng anh Xuân Lôi kế tôi và tôi thường thường là lần nhạc sĩ thì đi làm đâu cũng làm với nhau từ Bắc tới Nam.
Một bản nhạc nữa là Về Dưới Mái Nhà của bác. Người ta cứ nghĩ tới nhạc sĩ Xuân Thiên với bản nhạc Về Dưới Mái Nhà, dường như cũng bắt âm hưởng từ Come Back From Sorrento hay là của nhạc sĩ Phạm Duy, thưa bác.
Dạ không phải, tôi không có ảnh hưởng gì tới cái nhạc đó cả. Tuy rằng tôi cũng học nhạc cổ điển Tây Phương, nhưng mà những cái bản nhạc Trở Về Mái Nhà Xưa, tựa đề của Phạm Duy đặt ra là những cái bài của ngoại quốc đó. Thế nhưng mà tôi không có ảnh hưởng gì cái vụ đó cả. Và tôi chỉ sáng tác theo khả năng của tôi. Mà trong cái sự nghiên cứu của anh em chúng tôi là âm nhạc phải phát nguồn từ cái gốc của nhạc của mình, gọi là cái dân tộc tính. Thành ra những cái bản nhạc ngày xưa đó chúng tôi đi nghiên cứu hết cả Trung Nam Bắc các nơi, tất cả nước Việt Nam. để nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam, để mà sáng tác những tác phẩm của chúng tôi không bản nào giống bản nào. Nghĩa là tuy rằng dân tộc tính nhưng mà chỉ là lấy cái cốt của cái dân tộc mình mà sáng tác thôi, chứ không bắt chước hẳn một cái âm điệu nào.
Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng, tay cầm tay, cười lên tràn chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau.
Bác đã từng nói rằng sáng tác không giống ai, tức là độc đáo của nhạc sĩ Xuân Tiên. Thưa bác, làm sao để không giống người khác được?
Là bởi vì chúng tôi học nhạc, tất nhiên là âm nhạc nó có những cái nốt, cái giai điệu, cái hợp âm đủ thứ, những các cái đó thì chúng tôi đọc kỹ thì để mà phân biệt được loại nhạc gì. Thí dụ nghe bản nhạc biết ngay là của nước nào, đó là cái chính. Rồi nghe cái bản nhạc mình biết ngay là nó thuộc loại gì. Những cái sáng tác của người ta thường thường sáng tác nó là ghép những cái nốt nhạc vào với nhau trong những cái âm giai mà người ta đặt ra, thì cái nốt nhạc mà đi với nhau nó sẽ phân biệt được, biết chẳng thì là nó thuộc về loại gì thế. Cho nên rằng thì là chúng tôi sáng tác thì cũng phân biệt từng nốt, từng câu, từng nốt, từng giai điệu, từng nhịp điệu này kia để phân biệt, không thể nào giống bản nào và bản nào.
Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi.
Trong số các tác phẩm trong dòng nhạc của Xuân Tiên thì thưa bác, có một bản mà có thể quý thính giả cũng rất ngạc nhiên về chiều hướng sáng tác đặc biệt của bác. Đó là bản Hận Đồ Bàn. Qua bao nhiêu năm, người nghe vẫn thích thú và cảm thấy một giai điệu đặc biệt. Thưa bác, sáng tác Hận Đồ Bàn trong hoàn cảnh nào thưa bác?
Bản Hận Đồ Bàn thì cũng là một trong những cái bản nhạc mà chúng tôi nghiên cứu, là cái thời kỳ chúng tôi đi qua vùng Tháp Chàm ở Phan Giang, Cầu Bảo, cái vùng mà có những cái tháp nó còn lại được thời xưa, thì chúng tôi đi nghiên cứu âm nhạc ở đó để mà mình biết phân biệt được âm nhạc của người Chàm nó như thế nào. Thế rồi về thì chúng tôi sáng tác, nhưng mà là vì thế này cho nên mới sáng tác bài Hận Đồ Bàn. Trong cái thời kỳ tôi và ông anh Xuân Lôi của tôi làm đài phát thanh thì bao nhiêu nhạc sĩ quen thuộc ngoài Bắc vào, thí dụ như là Hoàng Trọng, Ngân Mộc, Ngọc Bích, Đan Thọ, Hồng Nhật, Bằng Văn Phụng, Nguyễn Hiền này kia, là một số những nhạc sĩ sáng tác có tiếng hồi xưa đó thì đều làm đài phát thanh chung với tôi, với ông Sơn Lôi. Trong anh em làm một nơi đó, các anh kia đều sáng tác cả. Thế rồi chúng tôi cũng sáng tác. Thế nhá, anh em thường thường là thi đua nhau sáng tác nhiều thời kỳ đó. Thế là nhà chúng tôi có nghiên cứu về cái vấn đề sáng tác nhiều trong cái thời kỳ gặp nhau đó, thì sáng tác phải tìm cái đề tài nào mới lạ, chứ không phải ngồi gần nhau mà để ăn cắp lẫn nhau. Thành ra mỗi người đều phải tìm cái đề tài mới lạ. Thì các cái bản nhạc mà thứ nhất là về tái tình, về tình đôi lứa, thì thiên hạ ai cũng sáng tác nhiều. Nếu mà tôi sáng tác về loại đó thì chắc cũng chẳng hơn ai. Cho nên tôi phải tìm một con đường riêng của tôi về quê hương, về dân tộc. Về dân tộc Việt Nam, thì về dân tộc mình thì tôi đã sáng tác cũng khá nhiều. Thế mà tôi mới nhớ lại cái hồi tôi đi về miền Trung đó, tôi tìm các cái âm điệu về người Chàm đó, thì tôi mới sáng tác bài Hận Đồ Bà cho nó khác lạ với mọi người.
Đừng hoang vu, vui lắm bao nhiêu ấn căm hận thù. Ngàn gió dù, muôn tiếng vang trong tối tăm mình. Vạn kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường, đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cố tình đèo cao thác sâu, đôi khoáng suối reo hàng vắng treo leo. Xanh một màu, đồ bàn miền Trung đường về đây mong như loan thắm chưa phai dấu. Hơn căm khó tan kia ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắm mơ bóng chim thuyền chế bồng ngà vươn khơi về kinh đô. Ngàn thân voi uy hiếp quân giặc thù, chiến sóng sâu muôn lấp quân chim tiến như tràn bờ. Tiếc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiên đồ ban, dạ yên ban cung nữ dâng lên cũng ca về tràn. Một thời oanh liệt người dân nước chiến lưng ghi chiến công vang khắp non sông. Dẫu tan cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.
Năm nay là 2015, kỷ niệm 40 năm người Việt xa xứ ly hương. Thì thưa bác, nhìn lại khoảng 40 năm vừa qua thì bác có hồi tưởng như thế nào? Dạ.
Tôi bây giờ gọi là quá già rồi, thì chỉ có cũng còn sáng tác được. Không những là sáng tác nhạc mà sáng tác cả thơ nữa. Thế nhưng mà thơ cùn không đáng kể, nhưng mà đại khái thì cũng làm được mấy cuốn sách về thơ. Còn thì tôi cũng viết báo một ít, rồi tôi viết về những để dạy nhạc, tại vì bây giờ thì không có sáng tác nhiều, nhưng mà viết về sách dạy nhạc, dạy các nhạc nhạc cụ đó. À, tại vì thế này, nếu ở ở đây nhiều người cũng muốn học tôi về về nhạc, thế nhưng mà tôi không dạy là vì dạy nhạc nó mệt lắm, mất công lắm, mà có phổ biến cũng chẳng phổ biến được bao nhiêu, bởi vì rằng thì là mình giỏi lắm, có mỗi một lần có vài người vài chục người học trò chẳng hạn, thí dụ thế, thì cũng phổ biến không bao nhiêu. Cho nên tôi nghĩ rằng là đã dạy nhạc thì mình viết sách, cái sách đó người nhiều người học thì nó phổ biến rộng rãi hơn. Tôi viết về nhạc cụ mà ít người viết.
Dạ vâng. À, được biết rằng bác ngoài khả năng là một nhạc sĩ sáng tác, bác còn là một nhạc sĩ trình diễn, và bác cũng đã chế tạo được nhiều nhạc cụ, đến thưa bác hơn 25 nhạc cụ phải không ạ?
Không ạ, không, cái đó không phải, không chế biến gì 25 nhạc cụ, cái đó không phải đâu. 25 nhạc cụ là tôi với ông anh tôi học 25 cái nhạc cụ thì có, chứ còn cái chế biến chỉ có một nhạc cụ thôi.
À, như là ông sáo 10 lỗ phải không ạ?
Về cái sáo, vâng. Cái sáo 10 lỗ tới 13 lỗ là ông anh tôi với tôi hợp tác để mà nghiên cứu từ hồi 1950, khi anh em tôi ở trên rừng miền Việt Bắc.
Dạ thưa, trước đây cũng có thấy bác sử dụng một cái loại nhạc cụ bằng đàn dây rất là đặc biệt, cây đàn giống như đàn tranh, đàn xung tiên, thì bác có thể nói thêm gì đó không ạ?
Dạ, cái đó là một cái nhạc cụ mà tôi sáng tác, tức là tại tôi thấy cái đàn tranh ít dây mà ít cung bậc, nó không mà thứ nhất là nó không có đủ cung bậc trong cái âm nhạc như là âm nhạc của Âu Mỹ. Thành ra tôi để nghiên cứu đàn 60 dây để cho nó nhiều cung bậc mà đánh hai tay, một tay đệm, một tay đánh giai điệu, nó lớn bằng cái ọt.
Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông sông dài, tìm đến vùng này một nhà thân ai. Ơi, tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây.
Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện ngắn ngủi này với nhạc sĩ Xuân Tiên, thì thưa bác có gửi lời nào đến quý khán giả đang lắng nghe bác không ạ?
Dạ, tôi thì cũng như các nhạc sĩ khác, khi mà mình làm nhạc thì cũng chỉ muốn để thiên hạ người ta hiểu tới mình, mà biết được cái tác phẩm của mình. Mà nếu được phổ biến thì cái đó là một cái sự mong muốn của tất cả các nhạc sĩ sáng tác chung. Còn bây giờ tôi xin cảm ơn ông Phan Bách đã có lòng hỏi đến tôi để đưa cái vấn đề này lên Đài Phát Thanh. Thì tôi xin cảm ơn tất cả Đài Phát Thanh và em Phan Bách và tất cả các quý vị thính giả nghe đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.